thời trở về bạn. Số 27 trang 94, thọ địa thỉnh. Thế nào gọi là thọ biệt thỉnh? Thế mà riêng thọ, thọ thỉnh, để ta mời mình đi ăn, mà đi riêng một mình thì phạm cái giới này. Dĩ nhiên là người ta mời, người ta thành tâm, thế mà Phật cũng cũng nếu chúng mình ứng mà đi nhận riêng, đi ăn riêng một mình như thế thì Phật Phật bác đấy, Phật chế cái giới này, nếu mà đi ăn riêng một mình là phạm giới. Cẩn thận, thế ngộ nhớ rằng má nhà có dỗ má làm cỗ, má gọi về thì làm thế nào? Thì tùy cái, học cho kỹ lời Phật lời tỏ, rồi mình tùy sự việc mà mình liệu chiều. Thì bây giờ con giảng nhận từng câu.
Đều tối yếu trong tăng đoàn là hòa hợp như nước với sữa.
Nghĩa là giữa nước với sữa không có thể có một cái chỗ nào bằng cái châm kim mà tách ra được. Đấy. Nghĩa là hòa triệt để. Tiếp, cả tinh thần, cả vật chất, về mọi phương diện, cả trong ngoài, cả thân, cả tâm đều phải hòa. Thế. Tiếp, hòa đồng quân. Làm nào chia cả chúng, trong chúng người ta lịnh cùng người ta hòa vào mới lại các thực phẩm khác người ta chia đều. Lợi hòa đồng quân nghĩa là có cái lợi dưỡng gì thì phải chia đều cho chị em. Thế nào là lợi hòa đồng quân? Có phần quan trọng của nó. Con hãy giảng nguyên cái câu đi đã, đừng nói quá rộng thì các em nó không nắm được. Hãy cứ giảng cái câu này cho các em nó nhận nghĩa. Thứ nhất là những người đã có tu hành thì phần nhiều thiên về đạo, thiên về đạo lý, mà coi thường cái vật chất, cho là tiền bạc ăn uống là những cái thứ không đáng kể, không nên quan tâm đến. Thế nhưng mà Đức Phật ấy, thì Ngài lại kỹ lưỡng, không có thiên lệch mặt nào, không chỉ thiên lệch về phần tâm lý, mà trong đời sống, cái đời sống vật chất cũng phải đều hòa, cả phần vật chất, cả phần tinh thần. Đức Phật bởi vì Ngài có cái trí tuệ thấu đáo cái tâm địa con người. Ai thì cũng muốn hay, ai cũng muốn đạo cao đức trọng, nhưng mà cái phần tầm thường của chúng ta, cái phần thấp hèn, nó vẫn ngủ ở trong các dòng máu của chúng mình. Bởi vì chúng mình đã từ bụng mẹ ngu muội mà hút những cái máu như bẩn, mà kết làm da, làm thịt, làm xương. Đã ngu như thế thì đâu có phải phút chốc nghe lời Phật mà bỏ được ngay những cái thói quê hèn của mình đâu. Thế cho nên Đức Phật kỹ lưỡng, cẩn thận. Cho nên trong cái việc hòa này, không những là Phật bắt buộc chúng mình hòa về lời nói, về tâm địa, mà Phật bắt chúng ta phải bình đẳng, điều hòa cả về phần vật chất, lợi dưỡng. Từ cái chia cái miếng ăn, cái bánh mà chia, mà người kia được phần to, người này được phần nhỏ, là cái người chia cũng phạm tội. Thế cho đến chia cái cháo ở trong chùa thôi, chia cháo, cái món chè, món cháo là cái món mà đâu có mấy người thích đâu. Nhưng mà cái người chia cháo ấy, Phật cũng bắt trong chúng phải cử một, phải tác pháp yết ma, chọn một người, chọn cái người nào ấy, người ta không có ái, không có giận, không có sợ, không có si, người ta không có bốn cái đó mới được phép. Trong chúng mới bác pháp yết ma bầu cái người ấy làm cái người đứng chia cháo. Ấy là nói chia cháo lắm. Chứ còn dĩ nhiên mà chia đồ vật thì phải cử người cẩn thận thì đã đành rồi. Nhưng mà bây giờ chia cháo cho chúng ăn buổi sáng, Đức Phật cũng kỹ lưỡng như vậy đấy. Phải chọn một người không có ái, không có giận, không có sợ, không có si. Không có ái nghĩa là không yêu riêng một người nào, không cảm tình riêng với một người nào. Bởi vì sợ rằng nếu mà họ có cái cảm tình ấy thì họ chọn những cái tốt, cái ngon để dành cho cái người ấy. Cho nên Phật phải chọn cái người nào không có ai, không giận, nghĩa là không ác cảm với ai cả. Chứ nếu mà ác cảm với người nào thì họ sẽ cho phần ít. Đã đành họ làm tệ thì họ phải tội. Nhưng mà cái việc chia phần của chúng nó không có được chu đáo. Cho nên Phật bắt cả chúng tỳ kheo ni phải tác pháp yết ma, cử một vị mà phải chọn trước. Chọn cái người nào không ái, không giận, không sợ. Không sợ nghĩa là không có vị thấy ai oai quyền, thấy người có chức việc hay là cao sang mà nể riêng, đặc biệt riêng cái người ấy. Không sợ nghĩa là người có cái tâm bình đẳng. Không sợ, không bị những tiền bạc, danh lợi, quyền thế khuất phục. Đấy, thì gọi là người không sợ. Và không si nghĩa là người ta đủ sáng suốt để người ta biết làm cái phận sự chia cháo cho chu đáo, đầy đủ, đúng pháp, đúng luật. Thì các con thấy Đức Phật ngày kỹ lưỡng như vậy. Mà cái chia cháo, cái món cháo là cái món thường nhất. Huống chi những khi chia những các đồ vật khác thì dĩ nhiên là phải cử yết ma, cử người cẩn thận mà chia, thì cái đó đã đành. Đấy. Ngay đến chia miếng cháo thôi mà Đức Phật cũng bắt phải cử một người mà phải tác pháp yết ma tử tế. Cử người mà phải chọn cái người có đủ bốn đức như thế mới được cầm cái chén mà đi chia cháo cho chúng. Thế cho nên Đức Phật ngày kỹ lưỡng về phần tinh thần đã đành, mà phần vật chất, cái sống ở trong chúng, từ cái miếng bánh và cắt phải cắt cho đều, chứ không có người miếng lớn miếng nhỏ là không được phép.